vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Được biết là trong tháng 1 này, Trần Kiều Ngọc sẽ khởi động những cuộc đi nói chuyện tại các thành phố lớn nước Úc cùng với sự có mặt của cha Nguyễn Duy Tân từ Việt Nam sang. Thì Trần Kiều Ngọc có thể cho biết mục đích của những cuộc nói chuyện này là cái gì và để chuẩn bị cho điều gì?
Thưa chị và tất cả ông bà và anh chị em, cái chuyến đi này thì mục đích là phong trào của chúng em tổ chức chính là cho Linh Mục Nguyễn Duy Tân để ngài nói về đề tài chủ đề con đường nào cho Việt Nam. Thì theo như em được biết thì ngài sẽ nói về cái tiến trình dân chủ hóa, mà theo như cha thì cái con đường như thế nào nó sẽ thích hợp cho cái hiện tình đất nước. Thì em biết là nội dung cha sẽ nói như vậy. Đối với bản thân em thì nhân dịp cái chuyến đi này của cha Duy Tân thì em thắt tùng theo cha để trong những cái buổi nói chuyện vào thứ bảy này tại Brisbane và chủ nhật ở Sydney. Và tuần sau nữa thì tụi em sẽ tổ chức thứ sáu tại Adelaide và thứ bảy là thành phố địa điểm cuối cùng là tại Melbourne. Bản thân em thì trong những buổi nói chuyện của cha thì cũng sẽ có một cái phần nói chuyện ngắn gọn vắn tắt của em. Thì cũng nhân dịp đầu năm 2018, em tin rằng là năm nay cũng là một cái năm hết sức đặc biệt, không những trước hiện tình đất nước. Và nói chung là những cái chuyện xung quanh xảy ra trên thế giới, mình cũng cho thấy được có nhiều những cái phong trào của giới trẻ đã dám đứng lên dấn thân và họ đã làm những cái cuộc cách mạng để thay đổi những cái tình hình độc tài của đất nước của họ. Thì em cũng nhân dịp đầu năm em cũng muốn có cơ hội để mà chia sẻ, bày tỏ về cái cảm nghĩ và cái đường hướng của phong trào giới trẻ vì nhân quyền của chúng em, ước vọng của chúng em trong năm nay và những năm sắp tới để mà làm sao mình có thể cố gắng đẩy mạnh và nâng cao dân trí và làm sao có thể dấy lên được cái phong trào, cái lòng yêu nước trong những người trẻ tại hải ngoại và đặc biệt là quốc nội.
Dạ vâng, Trần Kiều Ngọc cũng nhắc tới là năm 2018 sẽ là một năm rất là đặc biệt. Thì có thể đưa ra đơn cử những ví dụ cho thấy rằng vì sao đó là năm rất đặc biệt.
Dạ thưa chị, đặc biệt có lẽ là đối với đặc biệt riêng chúng em là bởi vì như chị biết là năm 2017 vừa qua thì mình cũng thấy được có nhiều tiếng nói của người trẻ trong nước, họ đã dám đứng lên và nói sự thật và bị bắt bỏ tù. Và vì phong trào của chúng em thì thật sự thì tụi em cũng còn non nớt lắm, tụi em cũng mới thành lập vỏn vẹn cũng mới được hơn một năm thôi. Tháng 9 vừa rồi thì đánh dấu cái đại hội với cái chủ đề Việt Nam con đường nhân bản của chúng em. Thì sau cái đại hội thì bây giờ tụi em sẽ ổn định hơn về cái cơ cấu làm việc và sinh hoạt hoạt động của chúng em. Và năm nay thay vì tụi em bận lo tổ chức cho đại hội thì năm nay tụi em sẽ có thêm thời gian để tụi em có thể kêu gọi nhiều người trẻ trong nước và hải ngoại, và tụi em tập trung vào đặc biệt kêu gọi được nhiều bạn bè và cổ võ, cũng giống như là tụi em có thể có thêm thời gian để mà tập hợp nhiều người trẻ đến với nhau để mà mình cùng giống lên một cái tiếng nói chung. Thì có lẽ đây là cái năm mà tụi em có thể góp được nhiều sức chung để làm được nhiều thứ hơn ngoài cái việc mà tập trung cho cái chuyện đại hội. Và tụi em lên tinh thần nữa là bởi vì có nhiều chuyện xảy ra trên thế giới gần đây như em vừa mới nói, nhất là cái vấn đề mà hiện mới đầu năm mà mới xảy ra cái chuyện ở Iran đó. Thì em cũng nhận thấy đó là một cái dấu chỉ cho thấy rằng là tuổi trẻ Việt Nam và hiện tình đất nước của chúng ta, những người đấu tranh ở trong quốc nội, chúng ta không cô đơn là bởi vì chúng ta nhìn chung quanh là thấy những đất nước khác trên thế giới là những cái chế độ độc tài phải ra đi và không thể nào tiếp tục ở lại để mà dày xéo lên trên cái quyền con người của người dân chúng ta nữa. Có những cái dấu chỉ mà tụi em thấy rằng đó là cái niềm hy vọng lớn lao cho chúng em, để có thể mình lấy đó là một cái động lực, một cái sự can đảm để mà mình vượt qua cái nỗi sợ hãi mà mình đã bị kìm kẹp, nhất là người dân trong nước đã bị kìm kẹp bao nhiêu năm.
Dạ vâng.
Thì đó là những cái dấu chỉ hy vọng và chúng em ao ước con đường sắp tới của chúng em có thể làm được nhiều hơn nữa.
Dạ. Trần Ngân Ngọc nói đến chuyện của những cái cuộc biểu tình trong thời gian vừa qua tại Iran, thì trong cùng thời gian đó tại Hồng Kông thì nhân dân Hồng Kông cũng như giới trẻ Hồng Kông cũng đã lên tiếng phản đối chính quyền cộng sản tại Hồng Kông. Và họ mong muốn đòi hỏi một cái sự độc lập trở lại như họ đã từng có trước kia. Vâng. Quay lại với lại cái đại hội giới trẻ vào tháng 9 vừa rồi năm 2017, thì theo như rất là nhiều người đánh giá, đây là một sự thành công không ngờ cho một cái tổ chức rất là non trẻ, một cái gương mặt trẻ như Trần Kiều Ngọc. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến phản đối cái tiêu chí của Trần Ngọc đưa ra là chống cái ác mà không phải chống cộng. Thì Trần Kiều Ngọc nghĩ sao khi người ta nói rằng là Trần Kiều Ngọc đã một sự thỏa hiệp với chính quyền cộng sản?
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thưa chị, em xin để dành cái phần trả lời này cho những cái buổi nói chuyện của em sắp tới, nếu như mà có những quý đồng hương thắc mắc. Nhưng mà chị để gói ghém ngắn gọn với chị trong cái bối cảnh buổi phỏng vấn hôm nay đó, thì thưa chị, em chỉ có một cái câu vắn tắt như thế này, là đối với em đó, không có chuyện hòa hợp hòa giải đối với lại chế độ Cộng sản Việt Nam. Thành thử ra ông bà và anh chị em không phải lo lắng rằng là chúng em sẽ đi một cái con đường là đi đến hòa hợp hòa giải gì với Cộng sản. Là bởi vì em nghĩ rằng những cái từ đó là những cái từ mị danh, và từ trước tới giờ em không tin rằng là cái sự hòa hợp hòa giải sẽ xây dựng lên trên cái sự dối trá của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích tối hậu cuối cùng của chúng em và tất cả những cái công việc làm của chúng em từ trước tới giờ, ngay cho tới giây phút này, thì đa số chúng em được rất là nhiều các cô chú bác anh chị em và các cộng đồng khắp nơi hỗ trợ, và đều thấy rõ cái sự thống nhất của chúng em, đó là cái mục đích cuối cùng, là chúng em không chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam. Về cái câu nói đó thì đó là một cái câu nói nó có bao hàm nhiều ý nghĩa và nó thiết thực trong cái khả năng của chúng em trong cái giai đoạn bây giờ. Và em sẽ xin chia sẻ nhiều hơn trong những cái chuyến đi sắp tới của em, thưa chị.
Dạ vâng, phong trào kích tổ chức của Trần Kiều Ngọc là tập trung vào giới trẻ và nhấn mạnh vào cái tính nhân bản. Thế thì cộng đồng công giáo trẻ Úc sẽ kết nối như thế nào với giới trẻ công giáo trong nước nói riêng, cũng như là cái giới trẻ ở ngoài nước Việt Nam sẽ nối kết thế nào với giới trẻ trong nước Việt Nam cho cái con đường nhân bản mà Trần Kiều Ngọc đề ra?
Dạ thưa chị, có lẽ chắc là chị cũng giống như là một số quý đồng hương cũng nhận thấy đó, là trong những năm gần đây đó thì mình thấy rằng là các linh mục ở trong nước đã dám đứng lên và đấu tranh cho quyền con người Việt Nam. Và riêng phong trào chúng em thì chúng em luôn luôn là nâng cao và khuyến khích cái tính nhân bản của con người, và nhất là những cái văn hóa, những cái đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam. Cái sự nối kết giữa các cộng đồng công giáo, người trẻ công giáo tại hải ngoại và trong nước, như chị biết là cộng đồng công giáo ở Úc Châu đó, hay là ở hải ngoại các nước khác thì em không rõ, nhưng mà riêng tại Úc Châu thì em cũng thấy có một cái sự giới hạn về giới trẻ công giáo sinh hoạt, đấu tranh ở ngoài đời hay là cho đất nước. Em cũng chưa thấy nhiều linh mục khuyến khích cho giáo dân, cũng giống như là đoàn thiếu nhi thánh thể sinh hoạt mạnh về khía cạnh đấu tranh cho quê hương, vì một cái lý do đặc biệt nào đó em không rõ. Thành thử ra là thú thật với chị là em chưa có nghĩ ra một cái phương cách hay là một cái phương pháp nào để mà có thể nối kết với giới trẻ công giáo trong và ngoài nước. Nhưng mà trước mắt thì nếu mà nói chung chung làm sao để có thể nối kết với lại giới trẻ hải ngoại và ở trong nước, thưa chị, thì đó chính là cái điều băn khoăn và là cái con đường mà hiện giờ phong trào chúng em đang đi. Cái con đường của chúng em là, việc đầu tiên là chúng em muốn nêu cái dấy lên cái ý thức về lòng yêu nước của người trẻ khắp nơi, người trẻ Việt Nam. Và đặc biệt là làm sao để cho giới trẻ ở hải ngoại đó, nhìn về cái lịch sử Việt Nam, nhìn về cái nguồn gốc dân tộc của mình và nhận thấy được những cái bất công, những cái xấu xa mà hiện giờ đang là xảy ra trên đất nước Việt Nam. Thì khi mà các bạn có được cái quan tâm đó thì em tin rằng lúc bấy giờ các bạn mới có thể cảm thông, thì lúc bấy giờ tụi em mới có thể tạo được cái nhịp cầu cho người trẻ hải ngoại nhìn về quê hương và mới có thể gần gũi, reach out với lại những người trẻ trong nước. Hiện giờ thì có lẽ là chắc là chị cũng giống như là nhiều ông bà và anh chị em thấy cái tâm lý của người trẻ hải ngoại và cái tâm lý bởi vì đời sống và môi trường một đất nước tự do như ở Úc, ở Mỹ, ở Canada, ví dụ vân vân. Và ở Việt Nam, cái bối cảnh, cái môi trường sinh ra và lớn lên rất khác. Cho nên vì vậy mà cái niềm mong ước của tụi em làm sao có thể nối kết được với trẻ hải ngoại và quốc nội để mà đoàn kết trong cái hành trình đấu tranh lâu dài này đó, là cả một cái dự án lớn và lâu dài mà em nghĩ không phải riêng phong trào chúng em mà tất cả mọi người chúng ta đều rất là băn khoăn và ưu tư.
Dạ vâng.
Và cái việc chúng em đang làm là cũng đang từ từ đi tới cái hướng tạo một cái nhịp cầu kết nối đó, thưa chị.
Dạ vâng. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như giới trẻ trong và ngoài nước kết nối với nhau, và cái sự kết nối đó được sự ủng hộ của những cái thế hệ đi trước, của những người Việt ở hải ngoại, trong cái phạm vi của cuộc trò chuyện ngày hôm nay chúng ta không thể nào mà truyền tải được hết, thì có lẽ dành cho cái buổi nói chuyện của cha Nguyễn Duy Tân và Trần Kiều Ngọc tại 4 thành phố lớn ở Úc Châu. Thì Brisbane sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 1, 2 đến 5 giờ chiều tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng 2709 Ipswich Road, Dara. Và tiếp đến là Sydney vào ngày Chủ nhật 7 tháng 1, từ 4 đến 7 giờ chiều tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng số 6-8 Bibby's Place, Bonnyrigg. Và tuần sau là tại Adelaide vào thứ Sáu 12 tháng 1, từ 7 đến 10 giờ tối tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng ở Athoy Park. Và cuối cùng là Melbourne vào thứ Bảy 13 tháng 1, từ 4 đến 7 giờ chiều tại Fan Baguette Cafe, Barkey Street, Footscray. Vâng, cũng rất mong sẽ tiếp tục đưa tin về các sinh hoạt cộng đồng này trong những thời gian vừa kể trên. Hoa cảm ơn Trần Kiều Ngọc rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng, em xin cảm ơn chị. Em xin cảm ơn tất cả quý đồng hương đã theo dõi và lắng nghe.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.